Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tạng Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 12. Bắt đầu chương trình Phật Đáp, Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 12 ngày hôm nay. Có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Nam mô A Di Đà Phật, con chào Thầy. Con pháp danh là Diệu Trúc. Con cũng đã ăn chay được hơn 4 năm. Từ khi bố chồng con mất, con cũng rất tin sâu vào Đạo Phật. Nhưng con vẫn chưa biết cách con hành trì như bên dưới đúng sai chỗ nào, mong Thầy chỉ dạy cho con thêm rõ. Con muốn kính bạch Thầy là trong thời khóa hàng ngày con lên chùa vào buổi sáng, con thường vào khóa đầu tiên con thỉnh Phật, xong rồi con chú tịnh khẩu nghiệp, tiến đến kệ khai kinh, xong con chú đại bi, tiếp đến con tụng bát nhã, xong con niệm Phật lạy Phật, tiếp đến con phát nguyện 12 lời nguyện của kinh Vô Lượng Thọ, cuối cùng con hồi hướng. Còn các chú tiểu thì tụng kinh Lăng Nghiêm, vào buổi tối thì con tụng kinh cùng đại chúng. Con xin Thầy xem con tụng thứ tự như trên có gì đúng sai, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy ạ. Con cảm ơn Thầy. Có một pháp danh là Diệu Trúc, chắc là nói là cái thời khóa như vậy thì cái chuyện đúng sai thì cái này thì chúng tôi cũng không thể nói là đúng sai được, bởi vì cái này thì các nghi lễ khóa tụng thì do mỗi khu vực có một cái cách tụng niệm khác nhau. Nhưng mà xem trong câu hỏi vị này nói thì cũng ổn, không có gì cả. Tùy theo nhân duyên thì cũng như vậy là ổn thôi, cứ thế mà hành trì thôi. Nhưng ở đây thì có phải là các hòa thượng, thượng tọa hay ni trưởng, ni sư, các thầy lớn soạn ra cho mình trì tụng không thì mình cứ thế mà trì tụng. Còn nếu phải không phải do các quý thầy lớn mà soạn ra, đây là tự mình coi cóp mỗi thứ một tí để thành một cái khóa tụng như thế này thì mình cũng phải xem xét lại. Bởi vì chúng ta cũng phải hành trì cho nó có bài bản. Có bài bản. Nhưng còn đây nếu mà khóa tụng này mà do các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư mà soạn ra rồi cho đại chúng ở trong chùa và thọ trì đọc tụng thì chúng ta cứ nhất tâm y giáo phụng hành, cốt là ở cái tâm chúng ta để ý vào đó, đừng có để tâm toán loạn ở nơi khác là được. Đây Thầy cũng về câu hỏi này thì nên trả lời như vậy. Còn chuyện đúng sai thì mỗi nơi có một cái nghi lễ khác nhau, Bắc Trung Nam không thể giống nhau được. Mà kể cả miền Bắc cũng có gì, các tỉnh có cái tỉnh này thì hành trì thế này, tỉnh nọ hành trì thế kia. Miền Trung, miền Nam thì cũng vậy thôi. Thế không phải là các tỉnh miền Nam là hành trì giống nhau hết đâu. Hay các tỉnh miền Trung nghi lễ hành trì với nhau giống hết đâu, hay các tỉnh miền Bắc hành trì giống hết nhau đâu. Đó, bởi vì Thầy cũng đi nhiều các tỉnh phía Bắc này thì thấy là các tỉnh cũng có sự hành trì khác nhau đôi chút, thậm chí có nơi khác nhau khá nhiều. Mà đặc biệt là theo hệ phái, hệ thống tu tập nữa, thì họ lại có những sự khác biệt lớn nữa. Cho nên cái này thì vị này cũng nên xem xét kiểm tra lại. Như thầy nói, nếu mà do các thầy lớn mà soạn thì cứ thế mà nhất tâm y giáo phụng hành, không phải nghi ngờ gì cả. Để bằng không thì do tự mình soạn nên thì phải xem xét lại và thỉnh các quý thầy lớn để các quý thầy sẽ hướng dẫn cho mình cách đọc tụng thọ trì làm sao cho nó phù hợp nhất, đem lại lợi ích nhất và không lỗi, là ai cũng có thể chỉnh sửa kinh Phật, cũng có thể là soạn các khóa tu tập riêng cho mình được. Như vậy thì đối với cái bậc trí tuệ thì không sao, đối với những người mà mới vào đạo được một vài ba năm chẳng hạn, mà do cái lòng cống cao ngã mạn kiêu căng chưa chứng để cho mình, tự cho mình đã chứng chẳng hạn, họ làm loạn hết trong Phật môn lên thì rất là nguy hiểm. Cho nên cái câu hỏi này thầy khuyên như vậy. Câu thứ hai, có người hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con hỏi. Ở dân gian mọi người thường bảo nhau rằng không cúng đồ ăn cho người mới mất trong vòng 49 ngày. Các loại thức ăn như mì tôm, bún, phở, vì lẽ làm cho người mất bị rối ruột và không biết đường về nhà. Xin thầy giải đáp cho con, họ nói như vậy có đúng không? Quả thật là từ khi xuất gia cho đến nay 20 mấy năm trời nay thì nghe Phật tử mới nói là ở thế gian mọi người bảo nhau rằng á, người chết lúc cúng đồ ăn trong vòng 49 ngày không được cúng các loại thức ăn như mì tôm này, bún này, phở này, với một lý do duy nhất đó là gì? Những cái đồ nó ăn vào thì bị rối ruột, khiến cho vong kia không biết đường về nhà. Quả thật là từ 20 mấy năm nay thì hôm nay tôi mới được nghe cái lời này đầu tiên, tiếp xúc với các Phật tử cũng rất nhiều, giúp đỡ cho không biết bao nhiêu người ở thế gian rồi, nhưng mà nay mới nghe câu này là câu đầu tiên thì tôi mới nghĩ rằng chắc chắn cái này là không phải. Phật tử này họ lại giải đáp: thế gian họ nói như vậy có đúng không? Chắc chắn là không, thế gian họ không nói như vậy đâu. Đây chỉ là một số những cái trường hợp, những cái trường hợp mà họ là vớ vẩn họ nói thôi, hoặc là họ theo tà đạo họ nói như vậy, hoặc là đồng bóng mê tín dị đoan họ nói như vậy. Chứ làm gì có cái chuyện mà người chết trong vòng 49 ngày ăn mì tôm, ăn phở, ăn bún là bị rối ruột, là không quay được về nhà. Thế thì tôi hỏi là bây giờ các vị bây giờ đi ra đường chẳng hạn, còn sống sờ sờ ra đây, các vị ra đường đi hôm nào đi đâu ăn bún, ăn phở hoặc ăn mì tôm, rối ruột có bị rối ruột không? Có rối ruột không? Không, không bị rối ruột. Còn sống chúng ta ăn nó không rối ruột thì lúc chết thì cũng thế, nó cũng thế, có gì đâu. Cái gì ví dụ bảo là bạch thầy thì ví dụ như hỏi là bạch thầy là người chết, sau khi chết á, con nghe người ta hỏi là không được cúng lá ngón, không được cúng thuốc độc, có đúng không? Thì tôi bảo là đúng, chắc chắn đấy. Vì sao? Vì cái lá ngón á và thuốc độc á, lúc sống thì ăn vào thì mất mạng, thì lúc chết là gì, chúng ta cũng không gì, không nên cúng cái đó thì mới đúng. Thế còn bảo là mì tôm bình thường chúng ta vẫn ăn mà, bún phở vẫn ăn bình thường, lại bảo rối ruột. Đấy, cho nên thôi Phật tử này thì yên tâm, không có chuyện đó đâu. Sau này thì dòng họ ấy, gia đình lâu về sau có người già mà cả mất đi đấy, thì ăn cái gì thì cúng cái đấy trong vòng 49 ngày. Tôi thì thường hay khuyên các Phật tử này, ăn gì cúng đấy, người thân ăn gì thì cúng đấy. Múc bát cơm thì bát canh đặt lên trên cái ban thờ mà thờ của vong linh mới mất đó. Trong vòng 49 ngày cái ăn gì cúng đấy. Thì tốt nhất là trong vòng 49 ngày không sát sinh, chay tịnh là tốt nhất, mà không chay tịnh được thì cố gắng có kiêng sát sinh, ra chợ mua đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục thì tốt hơn. Đó, thì ăn gì cúng cho họ. Rồi mà một ý nữa nói rằng, rồi nữa họ còn bảo không được thắp hương vòng, vì người mất sẽ phải đi lòng vòng, khó đi thẳng lên trời để siêu thoát. Phật tử thì hỏi toàn câu hỏi rồi, toàn câu hỏi tôi mới nghe lần đầu tiên trong đời xuất gia của tôi. Vậy thì nếu mà nói là nếu mà trong vòng 49 ngày nhưng mà thắp hương vòng mà cái vong linh họ đi lòng vòng, họ không được siêu thoát lên trời á, thì không được bay thẳng siêu thoát lên trời á. Thì xin thưa với các vị, nếu mà thắp hương vòng như vậy thì chúng ta thì cúng Phật thì Phật cũng đi lòng vòng, không biết lối thì về chùa, không biết về để chứng minh cho chúng ta, thì chết Phật đi nhầm sang nhà khác thì hỏng đó. À. Câu hỏi toàn câu hỏi mà độc nhất vô nhị. Thắp hương vòng mà lại vong linh người mất là không không thể đi lên trời được, không thể siêu thoát được, vì ra vì đi vòng. À, đi vòng thì chả khác gì bây giờ, chả khác gì nói thắp hương vòng như để cúng Phật, là Phật cũng đi lòng vòng, Phật đã đến thì không kịp. Vì ví dụ chúng ta tụng hết biến kinh chẳng hạn, hương vòng vẫn chưa hết thì Phật đi lòng vòng, đi hoài chả tìm được nhà chúng ta, chả tìm được chùa chúng ta mà chứng minh mà độ cho chúng ta thì chết. Đấy, nguy hiểm quá. Đấy, đây là cái sự hiểu biết đây này. Đây là sự hiểu biết của các Phật tử đối với việc học Phật đây này. Đây tôi muốn nói là cái tình trạng, cái sự hiểu biết của các Phật tử chúng ta là gì? Quá thấp. Tôi nói là quá thấp. Vì sao? Vì họ nói như thế mà chúng ta cũng tin. Họ nói như thế chúng ta cũng tin mà cũng đưa câu hỏi lên đây để hỏi thầy, có nghĩa là trình độ chúng ta hiểu biết của chúng ta về Phật Pháp còn quá thấp. Thấp như đấy, đứa trẻ con mới đang học nói vậy, bập bẹ như vậy vậy. Đó. Những cái lời như thế này đấy nhé, họ nói ra mà cái chúng ta biết ngay là gì? Đấy là mê tín dị đoan. Đấy là gì? Những lời nói không có căn cứ. Đấy là lấy những lời nói gì? Không phù hợp với gì? Với chân lý. Với lý nhân quả một chút nào cả. Làm gì có cái chuyện mà thắp hương vòng mà gì? Mà vong linh đi lòng vòng không về trời được, không siêu thoát được. Rồi mà ý nữa như thế nào đây? Kính mong thầy giảng cho con hiểu. Kính mong thầy giảng cho con và nhiều chúng sinh chưa hiểu về Phật Pháp được rõ về những điều đã nêu trên ạ. Cái này thầy nghĩ rằng chỉ có con chưa hiểu thôi, chứ làm gì có nhiều người, nhiều chúng sinh chưa hiểu về điều này. Bởi vì chỉ có những người mà gì? Những người mà còn mê mờ về, mê lầm về nhân quả thì mới tin những cái điều họ nói như vậy. Còn thầy nghĩ là một đứa trẻ lên thì lên 10 hoặc lên 15, nó đi chùa lần đầu, lần thứ hai nó đã hiểu cái điều đó là không có, không thật có rồi. Nên thì thôi, Phật tử thì nói thôi, kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, cảm ơn thầy. Vâng, thầy cũng cảm ơn Phật tử. Kính chúc Phật tử luôn mạnh khỏe, học Phật tinh tiến. Lần sau trở đi thì nghe người ta nói những cái câu nói tương tự như thế này thì đừng có tin nữa. Đấy, có lần sau mà có hỏi câu gì phải hỏi về giáo lý của Phật, tu làm sao cho tốt hơn. À, những câu như thế này là câu quá sơ đẳng. À, quá sơ đẳng trong cuộc sống mà cũng không hiểu được thì kiến thức Phật học cũng như là kiến thức về tâm linh hay về nhân quả còn yếu lắm, thì chịu khó nghe giảng đi và đọc sách về nhân quả luân hồi, đọc những cái sách về Phật giáo đi để cho có thêm những cái kiến thức cơ bản để học Phật, chứ không bị lầm, không bị người ta lừa gạt mình. Câu thứ ba, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi ạ, hôm vừa rồi nhà cô ruột con đã mất được 10 năm, con trai cô con mất hôm 20 tháng 8 âm ạ, ban đầu nhà định cho con trai chôn cất cùng bố mẹ, nhưng do mất giấy tờ mua đất ở nghĩa trang, nên vợ con trai muốn chôn luôn ở khu đất ruộng nhà bên vợ, nhưng đến tối hôm đó cô con nhập vào cháu bên nhà chồng cho con ở nhà chồng cô con và không đồng ý cho cậu con trai chôn khu đất bên nhà vợ, vì cô con muốn cậu con trai phải được chôn cất cùng cha mẹ. Con cũng đã đọc kinh Địa Tạng và được nghe thầy giảng 11 kỳ trực tuyến, trong tâm con rất thắc mắc, không biết việc cô con nhập vào người nhà có đúng không ạ? Con thấy rất khó hiểu, xin thầy giảng cho con về người đã mất rồi có còn quanh quẩn ở nhà không ạ? À, vì con nghe các cụ bảo nếu không phải ngày giỗ, ngày Tết không được mời thì không được về nhà mình bình thường, không được về nhà như bình thường. Vậy mà lúc cô con nhập vào, người nhà nói là đã chờ đợi từ rất lâu và nói chuyện như người bình thường ý ạ. Con xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Cái trường hợp này cũng có thể xảy ra. Vì sao? Vì ở đây Phật tử này nói rằng có bà cô mất đã được 10 năm rồi. Nên có đứa con trai của cô ấy mới mất hôm 28 âm lịch vừa qua. Sau khi đi chuẩn bị chôn cất thì lại mất một cái giấy mua đất ở nghĩa trang, cho nên là phải vợ của cái vong linh kia là muốn đem về chôn ở đất của nhà ngoại, nhưng bị bà cô tức là bà mẹ của cháu này nhập vào một người ở bên gia đình nhà chồng của cô ấy và nói rằng là không cho chôn ở bên đất của nhà ngoại mà đem muốn chôn ở bên đất nhà nội và đặc biệt là chôn gần mẹ. Thì cái trường hợp này thì cũng có thường xuyên xảy ra. Vì chúng ta biết sáng nay thầy giảng là con người ta mất mà tùy theo cái nhân duyên phúc báo. Trong kinh Địa Tạng nói nếu phúc mà lớn thì mới được đi thoát hóa đầu thai ngay. Nếu mà nghiệp mà nặng á, nghiệp ác mà nặng á thì cũng lập tức bị đọa ba đường ác liền. Nhưng còn tội phúc á chưa phân, có những người đó thì tội cũng có mà phúc cũng có, nhưng gọi là có nghĩa là cái gì nó cũng vừa vừa thôi, thì họ ở lại qua 49 ngày vì chấp vào cái tấm thân của họ và chấp vào gia đình của họ, con cái người thân của họ, cho nên á qua 49 ngày họ không đi đầu thai được về cõi thiện, cũng không bị đọa lạc vào cõi ác, và họ ở lại gì, ở lại dưới cõi âm, họ làm ma, làm quỷ, làm thần đó. Phúc khá khá hơn thì làm thần, phúc vừa vừa thì làm quỷ, mà phúc mà kém hơn thì là ma. Ma thì gì? Họ cũng sống như là cuộc sống như chúng ta bình thường này thôi, ở dưới quái âm. Họ coi cái gì? Coi cái nấm mộ của họ là nhà. Họ coi cái nấm mộ của họ là nhà. Và họ cũng có thể họ cũng có gia đình, có vợ chồng con cái sống y như chúng ta này thôi. Nhưng có những trường hợp là gì? Họ sống, họ hướng về người thân, còn sống ở trên gia đình, họ sống đơn độc một mình. Đi ra đi vào lủi thủi một mình như vậy. Thường qua lại với người nhà, nhưng mà người nhà không biết, không nhận được. Chứ cũng đây không nói là không có cái chuyện là gì, là nói rằng ở đây Phật tử hỏi rằng họ có người nói rằng người chết, thì trừ những ngày giỗ, ngày Tết thì mới được về nhà thôi, chứ còn những ngày bình thường là không được về, không phải đâu, không có cái chuyện đấy. Cái đấy là cái như vậy là không có cái căn cứ, nói như vậy không có căn cứ. Họ vẫn thường qua lại, vẫn thường qua lại, nhưng chúng ta không biết mà thôi, không nhìn thấy họ mà thôi. Còn ở đây Phật tử này hỏi rằng cái việc mà bà cô ấy nhập vào các cháu để nói cái chuyện như thế, không cho chôn con trai ở đất nhà đằng vợ, nhà ngoại của nhà vợ của con trai của vị ấy như vậy, có đúng không? Thì tôi không được chứng kiến tận mắt, cho nên tôi không khẳng định được là chuẩn xác là đúng hay không đúng. Nếu tôi mà được chứng kiến tận mắt thì tôi có thể sẽ nói được đúng hay không đúng ngay. Nhưng đây chỉ qua câu hỏi của Phật tử thì tôi quả thật là tôi chưa chứng thần thông để qua câu hỏi, có thể qua câu hỏi này mà tôi thì tôi khẳng định là đấy là đúng hay không đúng. Nhưng mà với cái trực giác, cái linh cảm của tôi thì tôi nghĩ trường hợp này là xác suất đúng phải trên 80%. Vì sao? Vì bà cô của Phật tử này là thương con quá, cho nên thì tôi nghĩ là không đi được. Sau 10 năm rồi thần thức vẫn chưa đi được. Và khi con trai mình mất không muốn xa con. Vì sao? Vì quá yêu thương. Vì sao mà tôi nói như vậy? Phật tử này có thể kiểm chứng lại. Khi bà cô còn sống, bà cô yêu con trai đến mức độ nào trước khi mất. Nếu cái tình cảm của bà cô yêu đứa con trai hết mực, quyến luyến cho đến giây phút cuối cùng trước khi ra đi, tức là nhắm mắt xuôi tay đó, thì trường hợp này không chỉ đúng 80% mà đúng đến 99,9,9%. Cho nên thôi gia đình thì cũng cố gắng bảo nhau để cùng nhau thì tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho cả hai mẹ con sớm được siêu thoát về cõi lành. Cầu nguyện Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì phóng đại quang minh, thuyết pháp giáo hóa, dẫn dắt cho các vong linh này là không chấp vào cái tấm thân ở dưới quái âm nhiều quá, mà nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc hoặc cầu sinh về các quái trời, quái người được hưởng phúc báo, thọ mạng và trí tuệ công đức vân vân. Đặc biệt là gì? Đến đời sau gặp được Phật pháp mà tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một đời tín Phật, niệm Phật, tụng kinh, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tới khi xả bỏ báo thân ở cái kiếp sau sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là ít cũng sinh quái gì, các quái trời có Phật pháp lưu hành và được học Phật, tu Phật, sớm được chứng quả giải thoát, rồi phát đại Bồ Đề tâm, khổ độ chúng sinh, cùng được thoát khổ như mình, thì đó là mới là cái việc làm tốt nhất. Còn cái việc mà muốn hỏi là có đúng hay không đúng thì tôi nghĩ là chẳng quan trọng lắm. Điều quan trọng là chúng ta xử lý cái công việc hiện tại, cái sự việc ấy như thế nào, thì theo thầy là nên nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện có thể để hồi hướng cho các vong ấy là tốt nhất. Câu thứ 4 của kỳ Phật pháp thứ 12 ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng: bạch thầy, chủ trì chùa Khai Nguyên, Phật tử tại gia, con là Trương Thị Dung, quy y tại chùa Khai Nguyên, pháp danh Diệu Âm Tịnh Dung. Con rất vui mừng khi miền Bắc nước ta đến bây giờ có được một đạo tràng lớn và hoằng pháp đến như vậy. Và con rất tin tưởng nên gửi chọn niềm tin vào thầy chủ trì chùa Khai Nguyên. Con biết đến kinh của Phật từ rất sớm, từ khi con đang đi học cấp 2, vì con được nghe thấy mẹ con hàng ngày vào buổi tối hay đọc, nên nhờ đó con cũng học vẹt từ mẹ con được ít nhiều về kinh Phật. Vì thế nên con thường làm các việc thiện để hướng chọn đến giáo pháp của Phật dạy. Hàng ngày con vẫn tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vào buổi tối, và đã bảo các người thân cùng bạn đồng nghiệp cùng niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng, thưa thầy. Nhưng nay chị em chúng con có việc rất chăn trở trong lòng mà chưa giải quyết, như thế nào cho trọn vẹn đôi đường giữa chị gái của con và con trai của chị ấy. Con vẫn biết là thầy rất bận, phải lo rất nhiều công việc Phật sự trong chùa, nhưng bằng niềm tin tưởng tuyệt đối vào thầy và lòng thành kính các đức Phật, cũng như với mong muốn của bản thân, con sau khi thác bỏ tấm thân ở quái Sa Bà này được về với Phật, và khi chưa được về với Phật thì được nương nhờ trên đất của Phật để hàng ngày được tu hành tiếp theo, nên con mạo muội viết thư này làm phiền thầy. Kính mong thầy bớt chút thời gian đọc và cho con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo hướng dẫn dùm chúng sinh chúng con sự việc như sau. Chị gái con tên là Trương Thị Lâm, sinh năm 1954, địa chỉ: chị gái con bị viêm đa khớp cả hai chân, vì vậy đau không đi lại được đã nhiều năm nay. Hiện mọi sinh hoạt đều ở hết trên giường. Chồng chị ấy mất cách đây 24 năm và có được hai người con trai, nhưng một cháu đã mất hơn 10 năm nay, còn lại chỉ có một cháu đã xây dựng gia đình, có một con trai, một con gái ở cách xa 60 km. Sau khi về nhà thì không chăm sóc, lo lắng quan tâm bất cứ gì đến mẹ nữa, và bỏ lửng không có trách nhiệm báo hiếu cho mẹ khi ốm đau theo đạo làm con. Cả vợ và chồng cứ một tháng gọi điện về một lần, còn ngoài ra không có một việc làm cụ thể nào khác để cho chị con nương vào lúc ốm đau, tật bệnh già yếu, vân vân. Mặc dù chị gái con đã lo lắng mua sắm nhà cửa hết tất cả mọi thứ, từ thứ nhỏ nhất cho cháu, nhưng cháu coi đó như là nghĩa vụ và trách nhiệm của người mẹ phải làm những việc đó cho cháu, chứ không phải là từ tình thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con khi mà bố cháu mất sớm từ khi chị gái con mới 38 tuổi, và ở vậy nuôi con khôn lớn, những tưởng lúc về già và khi ốm đau thì mẹ tựa vào con tựa vào mẹ. Nhưng chị gái con bây giờ đã không tựa vào con trai của mình được nữa và đang rất khổ sở, thưa thầy. Bây giờ, việc chăm sóc và mọi sinh hoạt của chị gái con đều do mấy chị em gái chúng con thay nhau chăm sóc, thầy ạ. Nay nhờ đại nhân duyên, con được quy y tại chùa Khai Nguyên và được biết nhà chùa có tháp báo ân đựng cho cốt của người đã khuất. Con xin đăng ký 2 suất, một cho con và một cho chị gái của con đang ốm nặng, cũng chưa biết còn sống được bao lâu nữa, thưa thầy. Trong lòng con mong muốn 2 suất của chị em con được ở cạnh nhau. Về phần con thì không có vướng bận gì vì con không có chồng và cũng không có con. Sư cô cho con mẫu đơn của nhà chùa về đọc và thấy nhà chùa quy định là phải có chữ ký của con trai. Nhưng về phía chị gái con, nếu cháu không ký vào đơn xin gửi cho cốt trong chùa và chị em gái chúng con ký thay vào chữ ký của cháu thì có được không, thầy? Chị gái con có được ủy quyền lại cho chị em gái con đứng lên làm những việc hậu sự để đưa cốt về chùa cho trọn vẹn với người đã khuất không, thầy? Và sau khi chị lâm chung, nếu cháu không cho chúng con mang cho cốt đến chùa gửi, gây khó khăn trong việc tang lễ, thì chúng con phải làm sao, thưa thầy? Nếu chữ ký 2 chị em gái chúng con có hiệu lực, vì do gia đình chị em gái chúng con ở xa, con thì còn đang đi làm, còn các chị gái của con, người thì say xe, con trai chị ấy thì bất hiếu, người thì ốm. Chúng con xin được gửi tiền vào nhà chùa, giữ dùm để nhờ nhà chùa làm cơm cúng hàng ngày, cũng như cúng thất thất chay tuần và sắm sửa lễ vào những ngày cần thiết để cúng Phật cho chị con được siêu thoát, cũng như được nương nhờ vào cửa Phật, để hàng ngày được niệm Phật và tu hành thì có được không, thưa thầy? Vì hoàn cảnh của chị gái con éo le và vất vả nên chị em gái chúng con tha thiết với mong muốn được nhà chùa giúp đỡ cho chị con, có được không, thưa thầy? Và con nghe các thầy trong Nam giảng pháp cho Phật tử phía trong và nói là Phật tử hàng ngày cứ đến bữa ăn thì nên ăn hai phần ba trên bữa, ăn lửng, ăn không no thôi, còn để lại phát nguyện và bố thí hồi hướng cho các chúng sinh ở khắp 10 phương cùng được ăn no và hạnh phúc. Cứ làm như thế trong 3 năm thì sau 3 năm ấy, nếu gặp các việc gì khó khăn mà tưởng chừng như không thể làm được thì tự nhiên như có bàn tay vô hình đến giúp đỡ, có đúng không ạ? Và chúng con trước bữa ăn hàng ngày chúng con có phát nguyện dâng chén cơm mà chúng con sắp ăn lên để cúng dường chư Phật 10 phương được không? Thầy nói là việc cúng dường cơm ăn hàng ngày này không phải ai cũng biết, nên thầy nay chỉ cho Phật tử biết mà làm theo lời thầy, chúng con làm theo có được không ạ? Con kính mong thầy hoan hỷ cho con được biết sớm để chị em gái chúng con lo liệu ạ. Phật tử con xin kính chúc thầy sức khỏe luôn dồi dào, trân trọng cảm ơn thầy. Trương Thị Dung. Có Phật tử, đây là lá thư chứ không phải là câu hỏi, rất là dài. Qua một cái có thể nói là câu hỏi nhưng mà đây có thể nói là lá thư tâm sự của một Phật tử Trương Thị Dung. Nói rằng có chị gái sinh được 2 cậu con trai, nhưng một cậu thì đã mất cách đây 10 năm. Còn một cậu thì đã có gia đình. Nhưng mà sống cách xa nhà là 60 km. Bây giờ thì bà chị gái của Phật tử này là ốm rất nặng. Nhưng mà đứa con trai duy nhất còn lại chỉ đưa mẹ mình đi viện, xong rồi khám, xong lại mang về nhà để đấy, và không chăm sóc, không hỏi han, không chữa bệnh, không gì gì cả. Và một tháng gọi điện về một lần. Chúng ta thấy cuộc sống này phũ phàng làm sao. Đó. Phật tử Dung này nói rằng gì? Cái người làm mẹ, cái bà này á, bà chị gái của Phật tử Dung này, tức là mẹ của cái cậu ấy, đã mua nhà, mua cửa, sắm sửa đầy đủ các thứ cho đứa con trai yêu quý của mình. Vậy mà đứa con trai yêu quý của mình không nghĩ tới cái ân nghĩa sinh thành, 3 năm bú mớm, nuôi con khôn lớn, lấy vợ cho con, mua nhà tậu cửa cho con. Vậy mà bây giờ đến khi thì mẹ ốm thì chẳng được một ngày chăm sóc, nói rằng chỉ đưa đi viện xong rồi một cái khám xong lại cho về và bỏ lay lắt đấy, cho nên thì ba chị em chăm sóc nhau lấy, ba chị em gái chăm sóc nhau. Chứ thằng con với thì vợ nó và có 2 đứa con nó chẳng hỏi han chi. Một tháng gọi điện về một lần, quy thế là quy định một tháng gọi điện về một lần, cũng chẳng có giúp đỡ gì về kinh tế hay là chẳng có một cái trách nhiệm gì khi mẹ ốm đau như vậy. Đấy, chúng ta thấy bản chất của gì, những chúng sinh tham vọng bất hiếu ở thế gian nó hiện rõ như vậy. Cho nên đấy là khổ. Đức Phật nói là gì? Nói là khổ. Nay muốn thoát khổ, cho nên Phật tử nói là nay cũng rất muốn thoát khổ, cho nên ở tuy ở xa như vậy, mấy chục cây số từ đây đến ở dưới cái tỉnh đấy thì phải hàng trăm, hơn trăm cây số, nhưng mà vẫn muốn là gì? Muốn nương vào Tam Bảo, nương vào đại chúng ở trong chùa, chư tăng ni ở trong chùa để tu. Sau khi bây giờ còn sống chưa đủ duyên để tu thì sau khi thác có thể gì? Có thể tu được. Đó là đăng ký, gửi hai chị em đăng ký xin là gửi cho cốt vào chùa. Nhưng mà Phật tử là còn có mấy cái thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất, tóm lược thắc mắc thứ nhất đó là sợ rằng sau khi bà chị mình mất thì đứa con trai nó không đồng ý cho cốt của mẹ nó lên chùa. Thì như thế thì phải làm thế nào? Đây thầy đưa ra một cái giả dụ mà cũng có một vài trường hợp như vậy. Người thân không đồng ý cho để cho lên nhập tháp, nhưng mà bằng cái tâm của một cái Phật tử đó vẫn nhất tâm muốn lên nhập tháp, thì cơ bản là cái tâm thôi. Còn cái cho cốt kia nó chỉ là cái hình tướng. Tâm mà muốn thì đương nhiên lúc đó thì phải lìa cái thân xác đi, lìa cái hũ cho đi để mình đi, để mình tu. Thì lìa lên có chỗ ở không? Có. Nếu mà mình đăng ký và mình nhất tâm mình coi cái chỗ đó là chỗ ở tạm thời để mình tu trước khi mình chưa đủ công đức để siêu thoát về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là sinh về các cõi trời cõi người, thì đấy cũng là một gì, một nơi cho mình, một chốn cho mình đi đi về về, được thầy trụ trì là sắp xếp cho, được đại chúng thì cũng gì hoan hỷ chứng minh cho, và đặc biệt là chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ cai quản cái ngôi chùa này thì cũng chứng minh cho rồi. Vì có nghĩa là mình là gì, là được người từ trên thầy trụ trì cho đến đại chúng trong chùa và các hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, đặc biệt là mình gọi là Già Lam Chân Tể cai quản cái ngôi chùa đó, đã chứng minh cho rồi thì mình là thành viên của tu tập, thành viên Phật tử tu tập ở trong ngôi chùa đó rồi, thì chúng ta cứ tu tập thôi. Còn ở đây thì nói rằng nếu mà không được gửi cho cốt ấy, thì chúng ta mà đăng ký rồi thì nhà chùa vẫn như pháp để làm lễ và có cái ảnh. Có cái ảnh để Phật tử có thể có cái ảnh thì thay vào cái hũ cho cốt là cái ảnh cũng được. Hoặc nếu không có ảnh thì nhà chùa sẽ làm cái bài vị, viết tên và pháp danh của vị đó để cho nó, chứ cũng không bỏ, cũng không để Phật tử đã đăng ký rồi mà cho dù con cái hoặc người thân không cho để cho cốt lên thì nhà chùa vẫn dành cái đó cho các vị, không cho một ai khác. Thì không cho ai không phải bỏ trống, đấy là đi cho một người khác vào, không có cái chuyện đó. Có nghĩa là căn nhà đó thì đã có chủ. Nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, có như công căn nhà đó đã có chủ, cho nên không thể cho một chủ thứ hai vào ở đó, không thể hai chủ ở trên một ngôi nhà được. Một ngôi nhà chỉ có một chủ thôi. Chúng ta thấy ở một ngôi nhà chỉ có một chủ đứng tên sổ đỏ thôi. Còn những người khác đến ở nhờ thì chắc ở nhờ lúc nào đi, họ đuổi đi phải đi, không cho ở nữa thì phải đi. Còn cái trường hợp này cũng như vậy. Mỗi người một ô, mỗi người một chỗ, tức là mỗi người có một cái chủ sở hữu là cái căn nhà của mình. Nếu như chúng ta chưa được giải thoát thì đó cũng là cái nơi để thần thức để chung ấm thân của mình, dựa vào để nương vào công đức của chư tăng và của đại chúng để tu tập. Khi mà chung ấm thân chưa được tự tại giải thoát thì đấy cũng là một cái cơ hội tốt, một cái duyên lành, một cái thắng duyên để cho chúng ta thì chúng ta nhen nhóm lên một cơ hội được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, và ít nhất cũng là gì, không bị đọa vào ba đường ác. Ít nhất là cũng không bị đọa vào ba đường ác. Vì chúng ta gì? Chúng ta hướng thiện mà. Hướng Phật chúng ta tu mà. Cho nên ở đấy tháp Võ Ân là gì? Thầy chỉ dành cho những Phật tử thôi. Không phải là Phật tử không bao giờ nhận. Cho dù có mang hàng trăm triệu, hàng tỷ, hàng chục tỷ, thậm chí nhiều hơn nữa để bảo rằng á, thầy cho tôi một suất vào trong tháp báo ân, nhưng tôi không đi quy tam bảo, tôi không muốn là Phật tử, thì cho dù hàng mang hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ tôi gì, tôi cũng không nhận. Vì sao? Vì đó không phải là người thực sự phát tâm học Phật mà vào đó, thì cho dù á, mang hàng nghìn tỷ đến nhà chùa không nhận. Vì sao? Vì xây cái tháp đó là chúng ta nghe cái từ, nghe tên tháp chúng ta biết là gì? Tháp báo ân. Tức là chỉ dành cho những người Phật tử, những người con có hiếu, muốn báo ân cha mẹ, báo ân ông bà, hoặc là cha mẹ gì, không may có con cái mất sớm, muốn báo ân cho con cái, muốn gieo duyên cho con cái của mình á, sớm biết được Phật Pháp và sớm tu đạo, sớm được giải thoát, cho nên á, cho nó vào trong, cho cốt vào trong tháp báo ân, và cũng nhờ nhà chùa rồi tụng kinh niệm Phật, quy tam bảo, cầu nguyện cho gì, hương linh của họ được, của người thân của họ sớm được siêu thoát thì tốt, chưa được siêu thoát á, thì coi như đó là một cái chỗ để nương vào để tu tập. Cho nên á, ở đây Phật tử cứ yên tâm đi, nếu mà thằng con cái, đứa con này mà nó ngỗ nghịch, nó cũng không cho mang cho cốt mẹ nó lên chùa nữa thì yên tâm. Hai chị em có thể với người thân cứ lên làm lễ, làm cái ảnh của cụ lên thì nhà chùa làm lễ cho, cũng giống như là những người có cho cốt, không có có khác cái gì cả. Hoặc nếu không có ảnh, không chụp được ảnh nữa thì đem tên tuổi lên đi khắc cho cái bia đá, thay vào đó cái hộp cho cốt, hoặc cái ảnh này có thể là cái bia bằng đá để cho nó lâu dài, bằng gỗ thì có thể sau để nó mục, nhưng bia bằng đá nhỏ nhỏ để vào trong đó, coi như là mình thờ, gọi là bài vị đó, cái bia đá gọi là bài vị, làm cái bài vị để thờ đó thì cũng như cho cốt và như ảnh, không có khác. Đó, cho nên thì cái này thì yên tâm, nhưng mà nếu mà được theo quy định pháp luật nhà nước thì cũng cho phép, rồi đó là làm để làm di chúc. Bây giờ chị gái của Phật tử Dung này có thể còn khỏe thì có thể viết cái di chúc, giao cho gì, viết cho di chúc, thấy con cái mà nó bất hiếu như vậy không thể lo cái tâm nguyện của mình ấy, thì viết di chúc giao cho hai cô em gái gì có trách nhiệm, sau khi chị chết có trách nhiệm là đứng lên lo tang ma, và di chúc rõ là gì, với tâm nguyện của tôi là muốn gì, sau khi tôi chết giao cho hai đứa em gái lo tang ma, sau khi lo tang ma xong, họ hàng xong thì đem hỏa thiêu tấm thân tôi, hỏa thiêu xong thì cái cho cốt là xin để đem về, xin được đem về và nhập tháp tại tháp Báo Ân chùa Khai Nguyên, làm cái di chúc rõ ràng như thế, và ra lấy giấy chứng nhận của ủy, lấy cái chữ ký theo luật di chúc của Đảng nhà nước của Chính phủ Việt Nam chúng ta, ra Ủy ban Nhân dân xã xin cái con dấu quốc huy của nhà nước chứng nhận vào đấy là gì? Đấy là cái di chúc có giá trị pháp lý nhà nước, thì bắt buộc thằng con nó không thể làm gì được. Còn nếu nó cứ phá bính đi chăng nữa thì có phương án mà tôi nói đó, thì cứ thể là làm cái ảnh hoặc là cái bài vị linh vị, làm cái bài vị để cúng là được, không sao, vì quan trọng nhất là cái tâm. Còn cái xương nắm xương thì nó bỏ vứt đi đâu thì vứt, nó chả quan trọng đâu. Cái tâm mình hướng đến đâu thì nó sẽ ở đấy. Đó, cho nên là quan trọng ở chỗ đó. Phật tử này hỏi thêm một cái ý nữa rằng trong khi ăn á, thì các sư trong miền Nam thì dạy là phải ăn 2/3 thôi, chứ còn 1/3 là phải để lửng lửng cái đó để phát nguyện bố thí cho chúng sinh. Phát nguyện bố thí cách nào? Ví dụ như ở đây phải nói rõ ràng, ví dụ như bình thường cho chúng ăn thì chúng ta ăn 3 bát cơm, nhưng nay chúng ta ăn 2 bát thôi, còn 1 bát chúng ta dành cái gạo đó để nhoan dần để đem gì, đem cho người nghèo thì mới có công đức chứ. Chứ bảo trước đây chúng ta ăn 3 bát cơm, nay ăn 2 bát và chúng ta bảo nhịn ăn lửng lửng đói như thế để bảo là đem hồi hướng công đức cho chúng sinh, có không? Không có, chỉ là cái lời nói suông thôi, hão thôi. Còn cái lúc mà ăn cơm á, các sư chúng ta đấy, các sư mà bưng bát cơm lên gì,
đưa lên vậy, thực tưởng ngũ quán là bưng lên bên cửa này. Đấy, tôi ví dụ như đây là cái bát này, bát cơm bưng này, tay trái này, đó, và tay này đưng đưa như thế này, đó, đưa thế này và bấm như thế này, đó, thế này, đúng thế này, đưa bát cơm như thế này, đưa chán ngang như thế này để gọi là thực tưởng ngũ quán. Cái phương pháp đó là Phật dạy gì? Thực tưởng ngũ quán, thực tưởng ngũ quán gì? Nhất kế công đa thiểu, nhị thổn kỳ đức hạnh, tam phòng tâm ly quá, tứ chính sự lưng dược, vị liệu hình khô, ngũ vị hành đạo, cố phương thụ trừ thực. Đó, chứ không phải là đưa cái bát cơm lên như dâng như thế này là gì? Là để cúng dường mười phương chư Phật và là để dành một phần cho chúng sinh. À, chưa đầy đủ. Đưa bát cơm lên như thế này là để như này, nhất kế công đa thiểu, tức là sao? Tức là quán xem cái công tu hành của mình hàng ngày nhiều hay ít, nay thọ nhận cái bát cơm này đã xứng đáng hay chưa. Nếu mà công đức ít á, sự tu tập còn ít á, thì chúng ta phải cố gắng giữ trai giới cho thanh tịnh, tinh tiến, làm các việc thiện. Những người xuất gia rồi thì cố gắng gì, học tập tu hành cho tốt để hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó gọi là gì, xem công lao mình nhiều hay ít. Nếu mà nhiều á thì khoan hỉ cố gắng làm nhiều hơn nữa, tinh tiến làm nhiều hơn nữa, nuôi lớn tâm bồ đề nhiều hơn nữa. Còn mà công lao mình còn ít thì mình cần phải cố gắng nỗ lực, gọi là nhất kế công đa thiểu, nhị thổn kỳ đức hạnh. Tức là xem cái đức hạnh của mình á đã xứng đáng được thọ nhận cái gì, cái bát cơm của đàn na tín thí này hay chưa. Đấy là chỉ cho người xuất gia. Còn Phật tử tại gia chúng ta cũng có thể quan sát gì, mình có đức hạnh gì mà nay thọ nhận bát cơm này. Bát cơm này nếu mà mình thì mình không phải là người làm nông, mình ở thành phố thành thị, mình không cày không cấy mà mình vẫn thọ dụng bát cơm này, thì cái người làm nông họ khó khăn khốn khổ nhọc nhằn lắm. Đổi lại ta phải làm những cái việc thật nhiều việc thiện ở trên thành phố để đem lại gì, cái sự phát triển bền vững về kinh tế. Ví dụ họ chúng ta không cày cấy nhưng mà chúng ta làm nghề may mặc, hay chúng ta sản xuất hàng gì, hàng hóa khác chẳng hạn, thì đem gì, đem đổi hàng hóa thì chúng ta phải làm thật tốt để đem gì, đem bán đổi cho những người gì, những người làm nông dân, vân vân. Đấy, tôi nói nôm na như vậy để chúng ta hiểu gọi là gì, thổn kỳ đức hạnh, nhị thổn kỳ đức hạnh, tức là xét xem cái đức hạnh của mình ấy, đã đủ để thảo dụng hay chưa. Mà chỉ sợ rằng cái đức hạnh của mình chưa đủ, cho nên lúc nào cũng sợ đức hạnh mình chưa đủ. Vì vậy mà phải luôn luôn tinh tấn phát nguyện, mình phải là một người tốt. Nếu xuất gia đó thì phải là một vị xuất gia tốt, một vị tăng tốt, một vị ni tốt. Trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Dẫu cho thịt nát xương tan cũng chẳng gì, cũng chẳng ngại mất tấm thân này. Còn là Phật tử tại gia thì phải gì? Phát nguyện tu tập cho tinh tiến, năm giới tinh nghiêm, và hộ trì Phật pháp bằng tất cả khả năng của mình gì, của mình có thể, dù cho thịt nát xương tan cũng không bỏ chí nguyện hộ trì Phật pháp của mình, thượng cầu Phật đạo, minh tâm kiến tính một đời, cầu liễu ngộ giáo lý của Phật Đà và cầu mong được giải thoát một đời của mình. Tam phòng tâm lý quá, tức là ba việc quán thứ ba là gì, là phòng luôn luôn đề phòng cái lỗi của cái tâm của mình, nó khởi ra gì, khởi ra các căn bản phiền não, đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó là sáu căn bản phiền não. Tham được là gì, đề phòng tâm khởi lòng gì, lòng tham ăn thì đừng có khởi lòng thích ăn ngon, tâm thích ăn ngon gì mà ăn. Ăn là để nuôi thân, để tu tâm dưỡng tính, chứ không phải ăn là để cho béo ú, không phải ăn là để nuôi cái thân mạng mình cho gì, cho nó khỏe mạnh đẹp đẽ, để cho mọi người khen, mọi người nhìn vào mọi người thì tán thán tán dương khen người, ôi đẹp trai quá, ôi xinh gái quá, vân 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 vân. Đó, mà ăn là để nuôi thân, thân để gì, sống để tồn tại, để làm gì, để tu tâm tích đức, làm việc thiện. Đó gọi là phòng tâm ly quá, tức là phòng tâm á, không để cho nó gì phạm vào các tội lỗi. Đó gọi là phòng tâm ly quá. Ly quá tức là xa lìa tội lỗi, luôn luôn giữ gìn cái tâm ý của mình trong sạch, không để cho nó gì, nó mắc vào các căn bản phiền não như tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó là những căn bản của phiền não. Tất cả các phiền não đều từ sáu căn bản này mà gì mà theo. mà khởi lên, vì nó là căn bản, là gốc rễ. Còn những cái phiền não khác nó lại cành lá, là nhỏ nhặt thôi. Theo duy thức học thì như vậy. Cho nên ở đây gọi là tam phòng tâm ly quá, tứ chính sự lương diệt, tức là thứ tư là coi cái bát cơm này, coi những thức ăn này giống như là vị thuốc gì, vị thuốc hay để chữa bệnh thân gầy, vị thuốc hay để chữa bệnh gì, bệnh ốm đau, nuôi cái thân tuệ mạng này, cái thân mạng này, để gì? Thân mạng này có nuôi được thì cái tuệ mạng cũng từ đó mà gì, mà sinh trưởng, mà lớn lên. Cho nên á, coi cái bát cơm này, thức ăn này như vị thuốc hay để chữa bệnh thân gầy và chữa bệnh ốm đau, bệnh yếu ớt, để cho thân thể khỏe mạnh, để tu tâm dưỡng tính, làm các việc thiện. Ngũ, tức là thứ năm là gì? Vì hành đạo, hay là vì thành đạo. Có sách thì phiên dịch là vì hành đạo. Hành đạo tức là tu tập, hành tức là thực hành, là tu tập. Các việc thiện thì gọi là hành đạo. Làm theo lời Phật dạy thì gọi là hành đạo. Cũng đúng. Mà có sách thì phiên là gì? Năm là vì thành đạo, tức là vì cái ý nghĩa cao cả đó, là vì thành, vì cái mục đích là tu hành thành đạo, chứng quả giải thoát, quay lại phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, cho nên mới ăn thức ăn này. Chứ không phải là bưng bát cơm dơ lên thế này là gì, là chỉ có không có là cúng mười phương chư Phật đâu. Cúng mười phương chư Phật là đương nhiên rồi. Đấy là chúng ta quán tưởng như vậy là để dâng lên. Chúng ta đầu tiên là đem quán tưởng để đem cúng dường Phật, sau nữa là chúng ta phải quán năm thứ quán đó mà chúng tôi vừa nói đó. Cho nên ở đấy chứ không phải là chúng ta giảng Phật pháp mà giảng nó không đúng, để cho Phật tử hiểu lầm hoặc hiểu sai, hoặc là do chúng ta giảng nó không đến nơi đến chốn, giảng sai để Phật tử hiểu lầm thì nó thuộc về mê tín dị đoan. Phật pháp mà giảng Phật pháp mà khiến cho Phật tử hiểu lầm thành mê tín dị đoan, hoặc là thầy giảng không đến nơi đến chốn khiến cho Phật tử mê lầm thì đó là không phải chân chính Phật pháp. Đó, cho nên chúng tôi thì nói rõ thêm như vậy để Phật tử hiểu rõ được rằng cái việc mà dâng cơm cúng trước khi ăn như vậy nó cũng có ý nghĩa rất tốt. Còn muốn cúng cúng Phật các thứ thì chúng ta thấy là về cúng bố thí thì Đức Phật dạy là trước khi ăn phải niệm thực. Đó là sao? Đó là như chư tăng hay các Phật tử chúng ta có thể làm được. Muốn cúng dường niệm thực chư Phật Bồ Tát thì chúng ta dùng gì? Các vị thần linh quỷ thần chúng ta dùng một cái cốc nước, khoảng bát nước lưng lưng thôi, cho 7 hạt cơm vào đó, hoặc trên 7 hạt cơm cũng được, nhưng đừng nhiều quá thì nó phí phạm, mà ít dưới thiếu 7 hạt cơm, dưới 7 hạt cơm thì gọi là xèn, không đủ để gì? Để biến thực, biến thủy. Cho nên á, dùng khoảng 7 hạt cơm, 4 bánh thì bằng một tấc, khoảng bằng gì? Bằng cái đầu móng tay, bằng đầu ngón tay này, tức là nó tương đương với 7 hạt cơm trở lên, thì cho vào cái chén trước khi ăn, chúng ta niệm thực. Cho nên chúng ta thấy là các sư gì, trước khi ăn hay niệm thực, hay các Phật tử đến đạo tràng, chùa Khai Nguyên, chúng ta tu tập, các Phật tử chúng ta trước khi ăn cũng được các sư hướng dẫn cho chúng ta niệm thực trước khi ăn. Trừ trường hợp hôm nào mà quá ngọ, tức là khóa lễ nó muộn quá, quá ngọ rồi thì mới thôi. Chứ còn trước ngọ thì phải niệm thực. Thế niệm thực, pháp niệm thực ở đây thường là phải trước ngọ thì sẽ tốt hơn. Thế còn lại thì nếu không thì để dành buổi chiều, thì khi mặt trời sắp lặn hoặc vừa bắt đầu lặn đó thì chúng ta cũng thí thực. Lúc đó không gọi là niệm thực nữa mà gọi là thí thực. Thì lúc đó thì chỉ dành cho các quỷ thần và ma quỷ ăn thôi. Chứ còn chư Phật Bồ Tát không ăn vào giờ đó. Chư Phật Bồ Tát chỉ ăn vào giờ ngọ. Cho nên chúng ta cúng bữa trưa thì gọi là cúng Phật, thì dùng cái phương pháp đó để cúng. Còn ngày xưa như Phật giáo Trung Hoa thì hay Phật giáo Việt Nam, chúng ta ở các tổ đình lớn thì họ có các chùa lớn, tùng lâm lớn, thì họ có làm hẳn một mâm cơm. Đấy, trong luật nói thì họ kể là họ làm hẳn một, các tự viện nó làm hẳn một mâm cơm để đặt lên trước cái ban của đức giám trai sứ giả. Đức giám trai sứ giả tức là gì? Tức chính là ngài Tân Đầu Lư Tôn Giả. Chính là ngài Tân Đầu Lư Tôn Giả, tức là A La Hán Tân Đầu Lư khi thời Đức Phật còn tại thế. Vì câu chuyện nói rằng Tân Đầu Lư Tôn Giả được chư thiên và quỷ thần là cúng dường đệ nhất, tức là nhận được cái sự cúng dường của chư thiên và cúng quỷ thần đệ nhất trong tất cả các đệ tử Thanh Văn A La Hán của Đức Phật. Ngài có nhân duyên rất lớn với cõi Nam Thiềm Bộ Châu, cõi Sa Đà chúng ta này. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã thọ ký cho Tân Đầu Lư Tôn Giả. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Tân Đầu Lư Tôn Giả ở lại thế gian này, tức là không nhập Niết Bàn, không nhập vào cõi tịch diệt, tịch tĩnh vô dư Niết Bàn, mà lại trụ thế gian này, trụ lại thế gian này để nhận sự cúng dường của chư Tăng cũng như là của đàn na tín thí để gieo duyên công đức thiện cho họ. Vì vậy mà Tân Đầu Lư Tôn Giả còn được, sau này còn được gọi là giám trai sứ giả. À, tức là sứ giả của Đức Phật đó. Đức Phật dám sai vị Tân Đầu Lư này ở lại thế gian này để làm một vị thánh tăng trông coi về việc gì, về việc ăn uống của gì, của chư tăng và của Phật tử trong gì, trong hệ thống Phật giáo, Phật giáo đồ. À, cho nên ở đây thì cũng có những tử viện họ làm hẳn một mâm cơm như vậy, họ cúng lên trên cái ban của ngài Tân Đầu Lư đó. À, để cầu nguyện ngài thì luôn luôn là chứng minh gia hộ, nạp thọ cho cái sự cúng dường của chư tăng ni và chư Phật tử đó, để ngài gia hộ cho thì ngôi tự viện cũng như là gia đình các Phật tử là bình an, mọi người được khỏe mạnh, vân vân và vân vân đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được, chứ không phải là ăn bớt đi cho bụng nó đói đói lửng lửng một chút để còn phát nguyện hồi hướng cho các loài chúng sinh khắp mười phương thế giới cùng được no đủ. Nói như vậy là không đúng với Phật pháp chân chính đâu. Tôi chưa học thấy ở trong sách nào nói như vậy. Mà ở đây các tổ ngày xưa chỉ nói là ăn vừa vừa thôi để còn tu. Vì sao? Vì ăn no vào thì ngồi tụng kinh á thì nói buồn ngủ, nói tức bụng và tâm hay tán loạn. Cho nên á các tổ mới dạy là gì? Ăn vừa vừa chớm tới no một cái thì dừng lại, thì chúng ta tu sẽ tốt hơn. Giống như ngủ cũng vậy, ngủ khuya dậy sớm để cho lòng ái dục nó giảm đi, tâm tham lam sân si này gì, nó giảm đi, nhường vào đó là cái tâm gì mở mang trí tuệ và lòng từ bi vân vân đó. Trong Phật pháp đó là gọi là đối trị pháp. Ví dụ ăn đừng quá ăn no, ăn vừa vừa thôi gọi là đối trị pháp. Đối trị pháp tân tán loạn, đối trị pháp tân tham dục, và đối trị pháp tân gì, cái tâm là biếng lười. Đó, chứ không phải là ăn 2 phần 3 còn 1 phần là để hồi hướng cho chúng sinh. Chúng ta có để hồi hướng đâu, chúng ta vẫn đấy mà. Hồi hướng thực sự thì phải dành cái thức ăn đó lại để đem bố thí cúng dường. Ví dụ chúng ta thì đang như ăn 3 bát cơm thổi rồi, còn ăn 2 bát còn 1 bát chúng ta thì đem bố thí cho thì các con cá ở dưới ao nó ăn, dưới ao phóng sinh nó ăn, hoặc là con chim, con chuột, con chó, con mèo gì nó ăn, con gà, con lợn, con vịt nó ăn, thì đó mới gọi là bố thí có công đức. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của nó. Thầy xin dừng câu trả lời câu hỏi của Phật tử Trương Thị Dung. Xin sang một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, con là Phật tử tên Đào Văn Mạnh, sinh năm 1991, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội. Con có câu hỏi xin hỏi thầy trả lời con với ạ. 1. Tối hôm qua ngày 19 tháng 8 con có tụng kinh Địa Tạng xong trên bàn thờ gia tiên. Mọi lần con chỉ dựng bức ảnh Bồ Tát Địa Tạng phía trong bát hương gia tiên dựa vào tường cao hơn bát hương một chút. Hôm qua con đóng đinh để treo bức ảnh Bồ Tát cao hơn. Con bê ghế chèo lên đóng và có làn xê dịch bát hương gia tiên. Lúc đóng đinh, con làm rơi đinh vào trong bát hương nữa, rồi con nhặt ra đóng tiếp đinh vào tường để treo ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Vậy con sơ ý, vậy con áy náy trong tâm, không biết có ảnh hưởng gì không ạ? Sau đó con cũng trì chú Đại Bi và các chú khác trong thập chú, rồi niệm Phật tụng Bát Nhã và sám hối với thần linh gia tiên thổ địa rồi tam tự quy. Con rất lo lắng, con làm như vậy có sao không ạ? Và con phải làm thế nào? Ở cái này thì chúng ta cũng do là vô tình thôi, có phải chúng ta cố ý đâu. Thế nhưng mà điều quan trọng thôi, mà quan trọng nhất bây giờ trong tâm Phật tử là vẫn còn áy náy. Thì thôi thầy khuyên là Phật tử này thì nên nhất tâm thì tụng cho ba biến đại bi thập chú, lại ngày mai sáng mai tụng lại cho ba biến đại bi thập chú, múc mở ra một cái lưng cốc nước sạch để lên trên đó, ba biến đại bi thập chú xong rồi bắt đầu tụng bát nhã, xong tụng án mani bát minh hồng khoảng một tràng hoặc ba tràng thì cũng được, xong bắt đầu là hồi hướng tam tự quy. Thì sau đó thì Phật tử lấy cái cốc nước đó mà vẩy ở trên ban thờ á, nhìn như các sư hay vẩy gọi là khai quang xoáy tịnh đó, để xong là để cho tâm nó an để mà tu, và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình sớm được lĩnh ngộ Phật pháp và sớm được đi siêu thoát về cảnh giới Tây phương cực lạc cũng như cảnh giới cõi trời cõi người, vĩnh viễn xa rời ba đường ác đạo địa ngục quỷ súc sinh. Để mong Phật tử thì sau buổi sáng mai làm lễ xong thì tin tưởng Phật pháp, tin tưởng lời thầy dạy thì tâm được an, không bị tán loạn và không bị lo lắng nữa. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi thêm là con có nhà cũ trước gia đình con ở, nhưng bây giờ chuyển sang nhà khác, nhà cũ đó thỉnh thoảng tuần tiết lễ Tết con có vào thắp hương nhưng không đều, vậy gia đình con có bị thần linh thổ địa nơi đó trách là không quan tâm hương khói đều không ạ? Có lần khi con bao sái ban thờ gia tiên nhà cũ, con cũng có xê dịch bắt hương gia tiên để lau cho sạch, và nhà cũ không có người ở nhưng gia đình con vẫn thờ bắt hương gia tiên cùng với thần linh, nhưng thỉnh thoảng ngày lễ lớn hay có dịp vào thắp hương chứ không đều đặn mùng một ngày rằm. Vậy khi con bao sái di chuyển bát hương có sao không vậy thầy, và hương khói không đều có sao không ạ? Con mong thầy hoan hỷ trả lời cho con được biết. A Di Đà Phật. Ở trường hợp này thì Phật tử cố gắng đến gì đến tối đa là không nên xê dịch bát hương, mà trước khi muốn xê dịch thì chúng ta phải khấn thần linh gia tiên nhà mình xê dịch để làm cái gì cứ khấn nôm thôi. Còn bình thường thì nên hạn chế tối đa cái việc mà động vào bát hương để xê dịch, để lau dọn. Lau thì chúng ta làm nhẹ nhàng, lau thật nhẹ nhàng. Đấy, lau thật nhẹ nhàng, một tay chúng ta giữ bát hương, một tay chúng ta lau, cố gắng không để xê dịch bát hương, đấy là tốt nhất, gọi là an vị rồi mà. Còn bây giờ thì Phật tử mà còn thắc mắc, lăn tăn thì cũng làm lại cái lễ an vị. Như thầy nói lúc nãy thì an vị buổi sáng ngày mai vào bát hương nhà mình thôi, ở nhà thôi. Nhưng Phật tử nói là nhà không ở, nhà cũ không ở, cho nên là lâu lâu mới về hương khói một lần, như vậy thì có sao không? Theo thầy thì ít nhất thì mùng một ngày rằm thì cũng nên về hương khói quét dọn để các cụ thần linh và gia tiên nhà mình cũng hoan hỉ cho. Còn nếu mà cảm thấy mà không ở được nữa thì đem mà chuyển nhượng hay đem bán đi, hoặc là đem dồn tất cả thờ sang một cái chỗ mà mình ở bây giờ thì tốt hơn. Để như thế mà không hương khói được, để cho hương lạnh khói tàn, bụi bám đầy ở trên ban thờ và nhện răng tơ phủ kín thì như vậy là thấy áy náy và tội lỗi lắm. Để thầy khuyên là nếu mà có để thì nên mùng một ngày rằm, ngày dỗ, ngày Tết tranh thủ về một tí để hương khói phụng thờ cho nó trang nghiêm, còn bằng không thì dồn về một nhà thôi, thờ một nhà thôi, đấy coi như bỏ cái đất hoang thôi cũng được. Hoặc là nếu không cần dùng nữa thì đem bán đi làm những cái việc cần làm cho gia đình. Rất nhiều những việc cần làm cho gia đình, nếu không cảm thấy ở nữa thì bán đi được đó. Mà còn nếu mà vì một lý do nào đó muốn để thờ phụng các thứ thì phải lo hương khói cho nó ấm cúng, chứ đừng có để hương lạnh khói tản như thế mà phải tội ra. Ý thứ ba hỏi rằng mẹ con có thắc mắc khi tụng kinh mẹ con xin vẫn ăn mặn, và khi đọc kinh đến chỗ sát sinh phẩm nhân quả đó thì mẹ con bỏ qua không đọc, vì mẹ con bảo ăn mặn vẫn tụng kinh thà không tụng nữa. Con không biết trả lời mẹ con con không biết trả lời cho mẹ con hoan hỉ, con mong thầy trả lời giúp con ạ. Ở đây thì đối Phật tử tại gia, Đức Phật cũng không bắt buộc là mình phải ăn chay mới được tụng kinh. Phật tử phải nhớ rõ như thế. Trong kinh Đức Phật nói rằng không bắt buộc Phật tử tại gia ăn chay mới được tụng kinh. Đức Phật cũng không quy định là để bắt buộc các tăng ni xuất gia phải ăn chay mới được tụng kinh. Chúng ta phải hiểu rằng cái việc tụng kinh là việc gì? Là cái việc để cho cái tâm tính chúng ta dần dần được thuần hậu, tội diệt phúc sinh. Đây là một việc đại thiện. tụng kinh niệm Phật là một việc đại thiện, một công đức lớn, một nhân duyên thù thắng. Nếu chúng ta bỏ qua đi một ngày, tức là chúng ta phí đi gì? Một ngày của một kiếp người. Mà Đức Phật nói kiếp người thì nhanh chóng như là bóng câu qua khe cửa vậy, như là hạt mưa rơi từ không trung đi xuống vậy, như là gió thoảng qua vậy, như đám mây bay vậy, vân vân. Cho nên nếu mà bỏ lỡ đi cơ hội, còn đang mạnh khỏe, còn có tấm thân này mà không biết gì tụng kinh niệm Phật, không biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm việc thiện á, thì tới khi á cận tử nghiệp đến, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, muốn làm thiện cũng chẳng làm được nữa, muốn tụng kinh cũng chẳng tụng được nữa, muốn niệm Phật cũng thậm chí cũng chẳng niệm được nữa. Như vậy là lúc đó biết trông cậy vào đâu. Cho nên bây giờ theo thầy thì thầy khuyên như thế này, mặc dù mẹ của Phật tử vẫn còn đang ăn mặn, nhưng mà Phật tử cứ khuyên tụng kinh vào, cứ tụng thật nhiều vào. Tụng càng nhiều càng tốt, niệm Phật càng nhiều càng tốt, niệm Bồ Tát càng nhiều càng tốt. Còn thì cái việc mà chưa ăn chay được mà vẫn chăm chỉ tụng kinh thì tốt hơn là gì? Ăn mặn mà không tụng kinh. Vừa ăn thịt mà lại uống rượu mà là không tụng kinh nữa thì cái đó mới là tệ hại. Ăn thịt mà vẫn còn gì, còn biết tụng kinh á, thì những người đó thì nhân duyên đắc độ của Phật thì vẫn còn có cơ hội. Vì một lúc nào đó người đó hiểu ra và hiểu được ra thì tự nhiên là gì? Là quay sang ăn chay trường được thôi, hoặc là ăn chay tháng 6 ngày, ăn chay tháng 10 ngày, ăn chay tháng 2 ngày cũng được. Thậm chí cái trường hợp này thì khuyên Phật tử nên cũng hướng cho mẹ gì, không ăn chay được suốt cả tháng, ăn chay tháng 2 ngày thôi, mùng 1 ngày rằm thôi. Còn mọi ngày vẫn tụng kinh bình thường, ăn mặn vẫn tụng kinh bình thường được, không sao. Cũng có công đức, nhưng mà công đức nó giảm đi một tí. Đã giảm đi một tí. Giống như ngày hôm nay thì chúng ta đi làm thợ chẳng hạn đó, tôi lấy một công lấy ví dụ ông thợ xây. Ông đi làm hôm nay ông đi làm thì được 200.000. Ông về thì ông phải gì? Nuôi vợ con với lại tiền đóng học cho con cho cái gì hết 150.000. Ông vẫn còn gì để dành được 50.000. Nếu như ông thợ xây nói rằng gì, thôi tiêu pha nhiều quá, mắng vợ chửi con là thôi tiêu pha nhiều quá, ngày nào cũng ăn rồi á, cứ thỉnh thoảng lại đóng học đó ngày, thôi tôi chả đi làm nữa, xem chúng mày lấy gì để đòi chẳng hạn. Như vậy chúng ta thấy cái gì xảy ra? Ai là người khổ? Cả nhà cũng khổ. Ông không đi làm, ông bảo giận vợ giận con, bảo là tiêu nhiều quá, một ngày tiêu hết gì, một ngày ông làm 200.000 thì tiêu bố nó hết gì 150.000 rồi, còn có 50.000 ông ta thì ông ta tức, ông ta không đi làm nữa. Thì chúng ta thấy chỉ sang ngày một vài ngày hôm sau nữa chẳng còn cái gì để mà ăn nữa, chứ đừng nói là gì để tiêu. Cho nên người thông minh, người có trí tuệ, người khôn ngoan thì nói gì, ngày làm ra gì 200.000 mà ta tiêu hết 150.000, chúng ta vẫn gì, vẫn còn dành được gì 50.000. Thậm chí chúng ta tiêu một ngày chúng ta làm 200.000, tiêu hết 199.000 thì chúng ta vẫn gì, vẫn nhoan được 10.000, dành dụm được dành dụm được 1.000. Tiêu 199.000 chúng ta vẫn còn dành dụm được 1.000. Còn hơn là người nói rằng thôi tiêu nhiều quá tôi thì tôi chả đi làm nữa, thì kết quả là gì, chả có đồng nào mà tiêu, chứ đừng nói là dành dụm được nghìn nào. Đó, nói như vậy Phật tử hiểu chứ, có hiểu không? Đấy, nếu mà hiểu thì phải khuyên mẹ mình là gì, càng phải chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện hơn nữa. Nếu chưa bỏ được ăn chay hẳn thì vẫn có công đức, không sao, vẫn có công đức. Tuy rằng nó có thể công đức nó non non đi một chút nhưng vẫn có. Đấy, không sao, cứ tụng đi. Tụng một lúc nào đó thì tự nhiên là gì, mẹ con lại cảm thấy gì, mình không thèm thịt nữa và không muốn ăn thịt nữa, thì khi đó là ổn. Mà không ăn thịt, không thèm thịt mà vẫn khỏe mạnh, vẫn đủ sức khỏe để sinh hoạt bình thường trong cuộc sống đời thường thường nhật hàng ngày á, thì đó là ổn rồi, được Phật Bồ Tát gia hộ rồi, được Thiên Long Bát Bộ Pháp gia hộ, được Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia hộ rồi, được công đức nuôi cái tâm thân của chúng ta thì tốt rồi. Đấy, thì trường hợp như thế thì đến một lúc nào đó mẹ con tự không thích ăn mà không ăn vẫn khỏe thì khi đó là ổn. Còn bây giờ thì cứ tùy duyên đi, khuyên mẹ con tùy duyên đi, đừng nặng nề vào cái đó. Ý thứ tư, con đi làm công ty và con đang tập ăn chay trường, nhưng mọi người công ty cũng biết con nhưng không hoan hỉ. Vậy bây giờ con phải xử lý như thế nào ạ? Tối về con ở trọ một mình thì con ăn chay được và con tụng kinh trong phòng ngủ có được không ạ? Ở trong phòng ngủ thì chúng ta có ngồi trang nghiêm thì chúng ta vẫn đọc được, đừng có nằm mà đọc là được. nằm đọc sách thì được, nhưng trong phòng ngủ vì chúng ta không có phòng nào để gì để tụng thì chúng ta có thể tụng trong phòng ngủ cũng được, nhưng mà có thể nếu có muỗi thậm chí chúng ta mắc màn và chúng ta nằm trong chúng ta ngồi trong đó thì chúng ta tụng được, nhưng mà quay lên phía đầu giường ngủ của chúng ta, đặt kinh lên trên cái phía đầu giường ngủ, chúng ta có thể đặt lên kê lên cái gối chúng ta thì chúng ta đặt kinh lên đó, chúng ta chắp tay ngồi trang nghiêm ngay thẳng chúng ta đọc được. Nhưng chúng ta cũng khấn nguyện Phật Bồ Tát hoan hỷ cho con, vì chúng con thì còn đang đi làm thuê nhà trọ cho nên không có phòng riêng thờ riêng để đọc kinh Phật, cho nên đã con thì chỉ có thể thành tâm như này thôi. Phật Bồ Tát chứng minh hoan hỷ cho con, cho con thì con có lỗi lầm gì cho con xin thành tâm sám hối, thế là được. Và tụng tại phòng ngủ thì cũng được, không sao. Nhưng Phật tử này nói là gì, con đang đi làm ở công ty cho nên ăn chay mọi người không hoan hỷ vì cái mình ăn chay, không sao. Chúng ta sống phải làm chủ chính bản thân mình, chứ đừng có để cho lời khen tiếng chê của mọi người bên ngoài nó làm chúng ta lay động, làm cho chúng ta gì, chúng ta phải nghe theo, xoay chuyển theo cái lời khen tiếng chê của họ, như thế là không tốt đó. Xin chuyển sang câu hỏi của một Phật tử khác. Con kính bạch thầy, con về dự lễ của chùa thầy mấy lần rồi, cứ đến hết thời khóa thứ hai con thấy rất nhiều Phật tử hướng về phía mặt trời lặn, mọi người đều niệm Phật và niệm Phật to và bảo đó là hào quang của Phật. Con bạch thầy, xin thầy từ bi hỷ xả chỉ bảo cho chúng con được biết đó có phải là hào quang của Phật không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta tu Phật chân chính thì đừng có vọng tưởng. Tất cả những cái đó thì thầy cũng không nói là không phải là Phật. Vì pháp thân của Phật là gì? Là khắp nơi, khắp chốn. Thậm chí thì trong phòng vệ sinh, xin lỗi các vị, trong phòng vệ sinh thì chúng ta tưởng có Phật thì nói gì? Thì Phật cũng ở trong đó. Chứ còn nếu mà chúng ta thì ngược lại, chúng ta ở trên thì ở trên chính điện, mà tâm chúng ta nghĩ về cái ác, nghĩ về điều ác, mà không có một chút tín tâm với Phật đó, thì trên điện Phật cũng chẳng có Phật ở đó. Cho nên ở đây bảo Phật hay không phải là Phật thì điều đó là tùy tâm của mỗi người. Nhưng mà theo thầy ấy, thì chúng ta thì người học Phật chúng ta không nên theo cái cảm quan và cái sự gì? Cái gọi là cái số đông, mọi người họ làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Thấy họ một người kêu là ôi Phật kìa, nhìn ánh sáng mặt trời và hào quang của Phật kìa, hào quang của Phật kìa, và mình cũng chạy ra ôi đâu đúng rồi, đâu, thậm chí chúng ta chả thấy cái gì, chỉ thấy ánh sáng mặt trời, chúng ta bảo cũng bảo đúng rồi, đấy, vân vân. Một đền đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000. Như vậy là thành gì? Vọng tưởng là Phật. Còn á, tâm ta có Phật thì đâu đâu cũng là Phật. Như tôi nói lúc nãy thì thậm chí nhà vệ sinh thì cũng có Phật. Xin lỗi các quý vị, pháp thân của Phật là gì? Là bao trùm tất cả mà. Trong kinh nói là dấu nhỏ như sợi tơ, sợi tóc thì pháp thân của Phật vẫn gì? Bao trọn ở trong đó. Rộng lớn như hư không thì gì? Pháp thân của Phật gì? Vẫn trùm hết ở bên ngoài. Đó. Cho nên đâu đâu cũng có Phật. Nếu như tâm ta chân chính, tâm ta là Phật thì đâu đâu cũng là Phật. Nhưng mà một cái điều quan trọng ở đây, Phật tử này nói rằng cứ lên dự mấy lần đại lễ rồi, cứ chiều lại khi nghỉ giải lao, đặc biệt là những pháp hội Quan Âm hay pháp hội Địa Tạng. Một số Phật tử là gì? Vọng tưởng là cứ đi ra nhìn ở bên ngoài, cứ bảo Phật kìa hào quang của Phật, Bồ Tát kìa vân vân, ra là chỉ trỏ với nhau. Và thậm chí chúng ta gần một thời gian gần đây là các Phật tử cũng đang bị lừa. Đó là một số những kẻ xấu, kẻ móc túi. Nó biết là các Phật tử ấy thích cái đó, cho nên khi các Phật tử giải lao một cái là bắt đầu nó ra này, nó cho một vài người mặc, một vài hoa tiêu của nó cũng mặc quần áo Phật tử hẳn hoi, kêu là úi dối Phật kìa, chịu khó niệm Phật đi. Thế là mọi người chạy đến là vào đâu. Thế là thì nó bảo kia. Chúng ta nhìn mặt trời lâu thì mắt chúng ta sẽ bị nhóa. Mắt bị lóa thì chúng ta sẽ nhìn thấy đủ các thứ cả. Và những người này đồn người nọ, ôi tôi thấy hoa sen, người thì bảo ô tôi thấy Phật, người bảo ô tôi thấy Bồ Tát, người thấy ô tôi thấy Tăng, vân vân. Có người hôm trước, lần trước còn nói là thấy cả thầy trụ trì ở trên đó nữa, đều thế chứ đấy. Có cái tưởng, vọng tưởng, và thấy cả thầy trụ trì ở trên đó nữa, mà trong khi đó tôi xuống cửa, tôi đóng cửa phòng, tôi có ra ngoài đâu. Các vị thấy có bao giờ tôi ra tôi ngó cái đấy đâu. Bao giờ mà các vị thấy thầy trụ trì ra mà đó và gì, và vô tay và khen, ôi Phật kìa, hảo quang Phật kìa, Phật hảo quang Phật kìa, vân vân đó, thì mới có thể thì là thật. Nhưng mà chưa chắc là thật. Nếu mà thấy tôi ra mà vỗ tay mà bảo là ôi giời hào quang Phật đấy, thế này thế khác, nhìn lên mặt trời mà tuyên truyền cái đó, thì tốt nhất các Phật tử nên gì, khăn gói quả mướp mà ra về tốt hơn. Vì sao? Vì tôi đấy gì, vì một cái mục đích nào đó tôi đang tuyên truyền một cái pháp mê tín dị đoan, không phải là gì, pháp Phật chân chính. Cho nên đó, qua đây thì cũng tôi nói luôn là gì, một số ngôi chùa, tôi nói một số một vài ngôi chùa ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận gần đây, mở pháp hội trung phong tam thể niệm hay là gì, mở các pháp hội cúng siêu độ cho các cô hồn, ngạ quỷ, và đặc biệt là gì, siêu độ tri ân, báo ân các anh hùng liệt sĩ. Và đặc biệt nữa là gì, một vài chùa bây giờ là nổi cộm lên cái vấn đề là cúng vong cho cái thai nhi bằng một cái thủ thuật nào đó. Có rất nhiều các vong linh nhập vào những người gì? Những người đi lễ, những người dân đi lễ, nhập vào những, thậm chí là đặc biệt những cúng vong thai nhi. Tôi xem mấy cái clip trên mạng gần đây và họ tung hô cái việc đó, họ cho rằng việc đó là việc Phật pháp linh nghiệm lắm, Phật pháp mầu nhiệm lắm, và Phật pháp gì, Phật pháp cứu độ chúng sinh chẳng bỏ sót một ai, vân 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 đó. Cái này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên các Phật tử chúng ta là những người học Phật chân chính, đừng có tung hô cái chuyện đó. Ví dụ như chúng ta đang làm lễ mà có một vài, một hoặc một vài cái trường hợp mà gì, họ gọi là yếu bóng yếu vía, lại một cái nhân duyên đặc biệt với cái vong đó, và vong đó gì nhập vào thân thể họ, thì chúng ta phải tìm cách mà gì, làm sao để cách ly và để khuyên các vong đó đi ra ngoài, không được nhập vào xác của các Phật tử tham dự lễ kia, đó mới tốt. Còn đây chúng ta lại khuyến khích cho gì, cho vong nhập vào các Phật tử, thậm chí là vong thai nhi nhập vào những bà mẹ để gì, để trách mắng mẹ, để giận hờn mẹ, và thậm chí là để ăn uống một cách là gì, một cách là vô tội vạ, và cho đó là gì, là vong thai nhi linh thiêng, và cho đó là gì, tuyên truyền rằng đó là nhân quả không sai, lợi dụng vào vấn đề nhân quả của Đức Phật đó, để tuyên truyền cái vấn đề cúng bái kiểu như thế là mê tín dị đoan, đó là tà đạo, đi lầm đấy. Các quý vị đừng có nghĩ rằng á, đi cúng ở cúng vong là vong phải lên, vong phải nhập á vào người thân á, như là người phá thai, bà mẹ phá thai thì phải nhập vào bà mẹ hoặc nhập vào ông bố ngay trong đàn lễ cúng đó, thì đó mới là gì, đó mới là đi cúng vong thai nhi, sai hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta không nên đặt nặng cái vấn đề đi cúng vong tri ân báo ân siêu độ gia tiên hay là cúng vong thai nhi là phải được các vong nhập vào người thân báo cho, như thế mới là được đấy, rất nguy hiểm. Phật giáo của chúng ta mà chỉ đi tuyên truyền những cái đó thì chúng ta không phải là Phật giáo, không phải là một nền giáo dục, không phải là gì, là một nền giáo dục trí tuệ nhân quả nữa, mà là Phật giáo gì chẳng khác gì một cái tôn giáo là đồng bóng bói toán và mê tín dị đoan, hướng cho người ta đến một cái chỗ gì mê tín dị đoan đó. Lừa bịp mọi người để kiếm tiền, vân vân. Chúng ta biết là nếu chúng ta một vị sư lập đàn tràng cúng phả độ gia tiên hay là cúng tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, hoặc là vì cái lòng tốt mà muốn cúng gì, cúng siêu độ cho các vong linh thai nhi, mà đặt cái tiêu chí là gì, các vong linh nhập vào người thân để cảm ơn hoặc là để kể tội của người thân, vân 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 vân. Đặt cái tiêu chí đó ra là gì? vị sư đó chắc chắn đang lầm đường lạc lối, mà họ không nhận ra họ đang lầm đường lạc lối. Họ cho rằng họ làm như thế là đang đem lại lợi ích cho Phật Pháp, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Làm họ làm được như vậy là gì? Là giúp cho tín đồ Phật tử tin sâu về nhân quả, biết rằng phá thai thì phải tội như thế, rồi giết người thì phải tội như thế, giết vật phải tội như thế, vân 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 vân. Không phải đâu. Đó. Đang lầm đấy. Họ đang đi lầm đấy, nhưng mà họ không nhận ra. Vì một cái lý do đặc biệt nào đó, họ đang gì? Họ đang cố tình không nhận ra, hoặc là họ chưa nhận ra là họ đang đi sai đường. Cho nên cái này hôm nay có tiện đây để khuyến cáo các Phật tử luôn chúng ta là gì? Chớ có đi sai đường vào cái con đường đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi là sau khi tụng kinh xong đấy, các Phật tử cứ ra nhóm nhóm lại với nhau là bảo, nhìn lên mặt trời là bảo Phật quang, Phật quang. Người thì bảo Phật, người thì bảo Bồ Tát. Có những trường hợp bảo thầy, thấy cả thầy trụ trì ngồi ở một bông hoa sen ở trên đó. Đều thế chứ. Đây không có cái chuyện đó. Tôi đâu ngồi bông hoa sen ở trên đó đâu. Tôi đang ngồi trong phòng thôi chứ. Mỗi khi tụng kinh rồi làm lễ xong rồi xuống, tôi mệt tôi thở chạy được, tôi đóng cửa phòng tôi nghỉ đấy chứ. Tôi có ngồi trên bông hoa sen đấy tôi thấy bao giờ đâu. Đó, cho nên đấy là ma cảnh. Đấy gọi là tưởng uẩn, tưởng cảnh gì hiện lên, tưởng tâm hiện lên. Cái tâm tưởng tượng hiện lên. Cho nên ma là gì? Ma nó hiện lên để nói gì? Nó lừa cho. Và kết quả là gì? Túm tụm đông vào đấy. Và sau khi mà ôi Phật kìa được 5, 10, 15, 20 phút sau, có cái ví mang theo gì? Bọn gì? Cái bọn móc túi nó lấy sạch. Lấy ở chỗ nào? Lấy chính cái lúc mà chúng ta cứ đang mải Phật kìa và túm tùm chen chật vào nhau. Và càng đông đến thì gì? Nó càng cái bọn móc túi trộm cắp nó càng dễ hành xử. Cho nên là gì? Mất lúc đó chả kêu oan với ai được. Đó. Chả thì kêu được nữa do gì? Do mình ngu, do mình dốt, và do mình gì? Mình ham mê thần thông, ham mê những cái điều gì mà nó huyền bí. Còn Phật Pháp không có đặt nặng cái vấn đề thần thông và huyền bí đó đâu. Tất nhiên Phật vẫn công nhận có thần thông, và thậm chí có đôi khi Phật vẫn dùng đến thần thông. Ví dụ như thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi là Phật phải gì? Phải dùng thần thông để lên đó chẳng hạn, vân vân. Hàng phục những gì? Những ma quỷ, rồng độc, vân vân chẳng hạn, thì Phật vẫn và các đệ tử của ngài gì? Vẫn có thể dùng cái thần thông, nhưng đó chỉ là phương tiện bất đắc dĩ mà thôi. Vạn lần mới có một mà thôi. Cho nên thì chúng ta thấy là đừng có đặt nặng vấn đề thần thông, và đặt nặng cái vấn đề là mong nhìn thấy Phật, Bồ Tát, vân vân này khác thì mới tu. Đừng có đặt như thế. Mà điều quan trọng gì? Tâm chúng ta an. Gia đình chúng ta thì đang rối ren, tơi bời, âm dương thì rối loạn. Nhưng chúng ta thì theo khóa lễ, chúng ta về thế thì thấy dần dần ổn định. Tụng kinh niệm Phật thêm nữa, đặc biệt là tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ, dần dần thấy gia đình chúng ta gì? Trước thì con cái nó hư hỏng, bây giờ thì nó ngoan ngoãn trở lại. Giống như cách đây thì hai hôm, có một Phật tử đến báo cho tôi một tin mừng rằng, bạch thầy, quả thật là gia đình chúng con được Phật Bồ Tát cứu. Và tôi không hỏi, tôi chỉ cười thôi. Thì Phật tử nói rằng, bạch thầy á, thằng con trai nhà con 20 mấy tuổi rồi, trước đây á, nó phá gia chi tử, nó coi con chả ra cái gì cả. Nhưng từ khi con về con đọc kinh Địa Tạng tới giờ được hơn 100 ngày tới nay, thì tự nhiên là gì? Nó nói chuyện với con, nó xin lỗi con, và nó quỳ trước gì? Trước mặt con nó nhận lỗi là gì? Mấy năm nay là nó sống buông thả, cờ bạc rượu chè, chơi bời trác táng vân vân. Nó bây giờ thì tự nhiên là gì? Nó quỳ xuống nó xin lỗi con, mà con chả nói gì. Con chả chửi nó, chả mắng nó, cứ kệ nó thôi. Thế tự nhiên nó quỳ xuống trước chân con, nó xin lỗi con như vậy, mà nó hứa là từ giờ trở đi nó sẽ cái gì? Không cờ bạc nữa, bớt rượu chè. Nó bảo rượu chè thì bây giờ con chưa bỏ hẳn được, thì sống ở xã hội phải đi quan hệ ngoại giao các thứ, chưa bỏ được rượu. Nhưng mà gì? Bỏ cờ bạc, bớt rượu chè. Nó hứa với mẹ nó là bỏ cờ bạc, bớt rượu chè, làm cho người mẹ nghe thấy không tin vào tai mình nữa, nước mắt ròng ròng chảy xuống vì niềm vui sướng. Hơn 100 ngày tụng kinh Địa Tạng của mình đã được gì? Phật Bồ Tát hoan hỷ chứng minh cho. Lời cầu nguyện của bà cụ đã được gì? Của bà mẹ đã được gì? Đã được Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Đó, cho nên nhất tâm tín Phật, tu Phật. Cái thứ nhất là gì? Vì sao mà được như thế? Vì tội diệt phúc sinh vậy. Tội diệt công đức gì? Phúc báo chúng ta sinh ra. Cho nên á, chúng ta trước đây chúng ta cho kém phúc, cho nên thằng con gì? Nó phá, nó coi thường. Nay chúng ta, phúc báo chúng ta tăng lên, đương nhiên là gì? Nó sẽ quy phục chúng ta thôi. À, nó sẽ kính trọng chúng ta thôi. Và nó sẽ gì? Nó sẽ nghe lời chúng ta thôi. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó. Đó. Để mà tu cho thì nó đúng chính pháp. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, mong thầy giáo hóa cho con. Con là một Phật tử ở làng Chuông, con đã mắc bệnh nằm liệt giường 12 năm nay. Con muốn thầy giáo hóa cho con nên làm như thế nào? Mong thầy hoan hỷ, con xin tri ân công đức thầy. Một Phật tử nói rằng đã nằm liệt giường 12 năm nay và nên làm như thế nào? Bây giờ liệt giường như thế này chắc chắn là không còn tụng kinh được nữa, thì thôi nhất tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và Đức Phật A Di Đà đi, nhất tâm niệm đi. Nếu mà có điều kiện còn nhon nhát là được lại một vài đồng á, thì nên gì? Nên tự mình phát tâm ra để cúng dường Tam Bảo đi. 50, 100 nghìn cũng được, thậm chí là 10 nghìn cũng được. Bây giờ con cái họ hàng người thân họ đến là biếu này 50, 100 là gì? Bảo cần lấy, xin cho tôi xin. À, các cụ, các ông, các bác, này, các con gì thương thì bố thí tôi xin. Nếu xin nó đừng có gì đem mua thức ăn ngon mà ăn, mà cái này gì gửi cho các Phật tử hay là gửi cho con cháu, thì hôm nào nhà chùa có pháp hội hay ngoài chùa làng nhà mình gì có lại lễ gì đó, mang ra thành tâm gì bỏ hòm công đức cúng dường cái này cho tôi, và nguyện đó đem công đức cúng dường nhỏ nhoi này một vài chục nghìn hay một vài trăm nghìn hay một vài triệu này vân vân, tùy theo điều kiện. Nói rằng để đem công đức này hồi hướng cho tôi, là gì, cầu nguyện cho tôi được gì, tội diệt phúc sinh. Đời trước kiếp trước tôi thì không biết gieo những nhân ác gì, tôi chưa nhớ được, nhưng mà cho nên bây giờ tôi 12 năm liệt giường liệt chiếu như vậy, và bây giờ nguyện đem công đức dù nhỏ này thì cũng hồi hướng nguyện về mệnh tôi mà còn á, thì nguyện cho gì, tôi gặp thầy gặp thuốc, dần dần á, đi lại được ở trong nhà, sinh hoạt bình thường, để cho gì bản thân đỡ khổ, con cháu cũng đỡ gì đỡ khổ, đỡ bận tâm. Nếu như mệnh con mà gì mà hết á, thì nguyện Phật Bồ Tát đón rước gì cho con được đi sớm, cho gì con đỡ khổ, con cháu đỡ khổ, chuyển đổi một kiếp khác được thân thể khỏe mạnh trẻ trung hơn, có phúc báo, có thọ mạng, có công đức trí tuệ hơn ở kiếp sau, và đặc biệt là gặp Phật pháp để được tu tâm dưỡng tính ở kiếp sau. Đem công đức đó mà hồi hướng như vậy thì thầy nghĩ chắc là ổn thôi, mệnh mà còn thì có thể dần dần khỏe mạnh trở lại. Thì có cũng có chứng trường hợp nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm, thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng thì họ khỏi, khỏe mạnh trở lại bình thường. Nhưng cũng có trường hợp là liệt giường liệt chiếu mấy năm, cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong, đọc tụng xong 3 ngày, 7 ngày hoặc 21 ngày một cái thì họ ra đi một cách nhẹ nhàng, tức là mệnh đã hết. Do oan gia trái chủ giữ là cái tấm thân đấy để báo oán, cho nên nó giữ oan gia trái chủ giữ tấm thân lại để báo oán, tức là muốn chết nó không cho chết. Nhiều người là cứ xin là gì, ôi trời ơi sao tôi khổ thế này, cho tôi chết đi, sao Phật Bồ Tát Phật Thánh cũng cho tôi chết đi, các cụ gia tiên đây đoán tôi đi, quỷ thần đây bắt tôi đi, nhưng mà không ai đoán mà cũng chẳng ai bắt cả, cứ nằm chơi chơi cho đấy để gì, để thọ báo khổ ở ngay tại thế gian này. Đấy là cái nhân khổ thế gian này, thì quả khổ ở trong ba đường ác đạo gần như sẽ gì, sẽ đơm hoa kết trái. Nếu như người đó không biết tu nhân tích đức khi mà còn tấm thân khổ ấy, tức là khi còn đang bệnh mà không biết tụng kinh niệm Phật, không biết gì, không biết hướng thiện sám hối ấy, thì gần như sau khi chết đều đọa trong một trong ba đường ác, hoặc tuần tự trong gì, trong ba đường ác, vào địa ngục, ra ngạ quỷ, ra súc sinh, hoặc súc sinh rồi thì rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục, cứ như vậy. Đó, cho nên ở đây Phật thầy khuyên Phật tử này nên hướng tâm thiện, làm việc cúng dường như thế, nhiều ít không quan trọng, có thể 20.000 cúng dành được một quyển kinh Địa Tạng, xong rồi á đem lên bảo gì ấn tống, xong rồi họ phát cho người ta đọc tụng, mình cũng có công đức để hồi hướng. Thì thầy nghĩ rằng mệnh còn thì sẽ dần dần khỏe mạnh, và mệnh hết thì ra đi nhẹ nhàng, đổi tấm thân khác, đừng có lo gì cả. Xin khuyên Phật tử như vậy. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con đang gặp một số vấn đề về tâm linh khó giải đáp. Bạch thầy hoan hỉ cho con được hỏi, nhà con có điện thờ và miếu ở trong nhà rất lâu rồi. Sau đó ông ngoại con tự ý phá bỏ điện, mang bát hương lên chùa, còn miếu vẫn có người đến cúng lễ. Sau khi phá điện một thời gian thì mẹ con bị động kinh, gia đình đã chạy chữa nhưng không đỡ. Sau đó mẹ con bị ngã xuống ao tại nhà và mất. Có 4 người cứu mẹ con hôm đó, thì một thời gian sau 2 người chết bất đắc kỳ tử, 1 người chết tai nạn giao thông. Bạch thầy, liệu việc ông con phá bỏ điện đã gây ra những chuyện đó ạ? Cái này thì có thể lắm. Vì cái chuyện phá đình đền miếu mạo của quỷ thần đang cư ngụ mà họ chưa hoan hỉ, họ chưa cho phép á, thì cái chuyện họ báo oán là cái chuyện có thật, chuyện thật có. Đó, cho nên gần đây chúng tôi mới bảo thì những Phật tử mà lập điện, thờ điện nó nhiều năm, vài chục năm, thậm chí thờ đến mấy đời rồi á, muốn chúng tôi đến thì đến để giải điện cho, muốn nhà chùa đến để giải điện á, tôi bắt phải gì? Nếu mà bây giờ nó lại còn nặng hơn nữa. Ngày trước tôi bắt tụng kinh Địa Tạng 100 ngày thôi, nhưng bây giờ là hơn. Bây giờ mà những Phật tử gia đình thờ điện mà nhiều năm rồi mà có tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát ở trong đó, hoặc tượng cái gì, các vị thánh mẫu và các vị thánh cô, thánh cậu vân vân ở trong đó, theo cái nghi thức thờ thánh ở Việt Nam á, có cái thờ điện mà đã có tượng hoặc đã thờ lâu, từ 10 năm trở lên á, tôi bắt phải để tụng kinh Địa Tạng 3 năm mới cho gì, mới cho đến giải điện. Chưa đủ 3 năm chưa cho giải điện, ngày xưa có 100 ngày thôi. Chưa, cũng có một số gia đình là gì, chưa ổn. Cho nên bây giờ thì những gia đình mà cứ thờ điện 10 năm trở lên mà là có tượng thánh, rồi có ảnh thánh trong đó, thì phải 3 năm tụng kinh Địa Tạng mới cho đến giải điện. Nhưng mà tất nhiên thì được khoảng vài tháng thì nó đã ổn rồi. Nhưng mà cứ để như thế để đọc tụng cho gì, cho họ hoan hỉ đã. Có nghĩa là gì? Giống như ngoài đời chúng ta phải dùng cái chính sách đền bù thỏa đáng đó. Họ nhận đền bù đã thì gì? Chúng ta muốn giải phóng một con đường để làm con đường, làm trường, làm trạm, nhà nước chúng ta muốn làm cái việc đó chẳng hạn, thì phải thỏa thuận họp dân, thỏa thuận với dân, đồng ý hai bên gì? Là thỏa thuận cái giá đền bù, hai bên ký kết vào và giao tiền cho họ, cấp đất mới cho họ ở, hoặc là để cho họ tiền để đến mua đất mới ở, thì khi đó gì? Mới phá rỡ căn nhà của họ, mới giải phóng mặt bằng mà họ bàn giao cho. Đấy, cho nên cái trường hợp này thầy thấy là tự nhiên đùng đùng cái phá điện như vậy, xong rồi á một thời gian sau thì người thì chết, trong 4 người cứu thì có đến 2 người chết bất đắc kỳ tử, 1 người tai nạn giao thông chết, tức là trong 4 người thì 3 người chết một cách là gì, khổ đau như vậy, thì thầy nghĩ rằng có vấn đề đấy. Rồi nói ý nữa là trước mấy ngày mẹ con mất thì có một con rắn đỏ bò từ ao đó vào trong nhà con. Trước đó do một lần bực tức, mẹ con có rủa một người chết sớm, người đó cũng nói nếu tao chết thì mày cũng không sống được bao lâu. Đến tháng 12 người đó chết, 3 tháng sau mẹ con mất. Bạch thầy cho con hỏi, con rắn và người mẹ con rủa đó có liên quan đến nhau không? Cái này thì thầy chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa có thần thông, cho nên thầy cũng không dám khẳng định là con rắn đó với cái người mà mẹ con rủa, nguyền rủa họ chết kia có liên quan đến nhau không thì không dám khẳng định. Nhưng mà chúng ta biết là không phải ngẫu nhiên mà có cái điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà xảy ra cái chuyện đó. Cho nên Đức Phật nói gì? Trong kinh nói là cái tội ác khẩu á, là cái tội nặng cũng là rất là lớn. Trong nhà Phật gọi là đấy, gọi là 5 tội trọng đó. Sát, đạo, dâm, vọng. Thì trong tội vọng á, vọng ngữ thì có gì? Có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. ác khẩu tức là nguyền rủa mắng nhiếc cho người khổ đau mà gì mà chết đó, buồn phiền mà gì mà chết đó, thì cái đó là một trong những giới cấm rất là nặng của nhà Phật, quả báo thì rất là nặng nề. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng là mẹ của mình trước đây do nguyền rủa cho một người mà chết, mấy tháng sau thì họ chết, đến tháng 12, chẳng bao lâu đến tháng 12 thì cái người bị nguyền rủa cái chết, mà cái người bị nguyền rủa kia nói rằng tôi mà chết thì bà cũng không gì, thì tao mà chết thì mày cũng không sống được bao lâu, thì quả thật sau 3 tháng sau thì bà ấy cũng chết, cái bà mà nguyền rủa cái người kia đấy cũng chết theo. Nên đây gọi là nhân quả rõ ràng, không có sai. Vì vậy mà các Phật tử, người học Phật chúng ta và những bạn trẻ chưa học Phật á, hoặc chưa quy Phật á, chưa phải là Phật tử đó, nhưng mà biết đến Phật, đã học Phật rồi á, phải cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình, sau này đừng có mắng nhiếc ai một cách gì, một cách thề bồi, chửi bới, đau đớn thậm tệ như vậy, khiến cho đau khổ, phải dẫn đến cái chết á, thì chúng ta không tránh được đâu. Hỏi tiếp là gia đình con đã làm lễ bắc cầu cho mẹ con sau khi chết, liệu mẹ con có lên được không ạ? Cái này tôi không dám khẳng định là mẹ con có lên được không. Vì nếu mà nghiệp mà mẹ con nặng á, thì có gì có mời cả gì hàng chục vị sư, hàng vài chục vị sư đến để bắc cầu thì cũng chả lên được. Mà chỉ có phải làm đúng chính pháp mới có thể lên được. Đúng chính pháp đó làm sao? Đó thế là làm như trong kinh Địa Tạng dạy đó. Phát đại bồ đề tâm, ăn chay tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh thu phúc, làm tất cả các việc thiện, thậm chí là phát đại nguyện liền thay tất cả chúng sinh để chịu khổ cho họ, như là Bồ Tát Địa Tạng, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng thì mới có thể cứu được cái tội tam đồ của mẹ con. Bằng không á, có bắt gì, có lấy tất cả các miếng vải trắng ở thế gian này để bắt thành một cái cầu nối từ dưới ao nhà con á, lên thì lên tận trên cung trời Đao Lợi á, thì mẹ con cũng chẳng có cơ hội lên đấy đâu. Lấy tất cả các miếng vải ở thế gian này nối lại để bắc lên gì, bắc là về tận cõi Tây Phương, từ ao nhà con về tận cõi Tây Phương á, thì mẹ con cũng không gì, không có cơ hội về đó đâu. Vì sao? Vì cái nghiệp nhà con làm như vậy, cái gốc của nó là phá đình phá miếu, phá đền phá miếu, thì bây giờ phải trả lại cái gì, cái đền cái miếu này, nên xây lại, nên xây lại. Rồi nói tiếp là gì, nhà con có điện và miếu thờ đó có hình con cá chép há miệng ở trên mái nhà, miệng nó hướng xuống sân trước nhà. Cá chép đó vậy được làm bằng mảnh sành sứ, hiện tại ông bà ngoại và mẹ con đã chết nên ngôi nhà đó bỏ hoang. Thỉnh thoảng con có về nhà ấy thắp hương, nhưng bánh kẹo để hơn một năm mà vẫn còn nguyên, không có chuột, dán, gặm nhấm. Thầy cho con hỏi, hình con cá chép đó có ảnh hưởng đến gia đình không, và bây giờ phải làm thế nào? Cái hình con cá chép đó chẳng ảnh hưởng gì cả. Điều quan trọng là gì? Cái ngôi miếu đó gì? Có thần ở. Có thần ở. Nhiều lần con nằm mơ, trong giấc mơ con về nhà, có đi qua cái ao thì có người cứ đuổi con, và bước chân vào nhà thì có người trùm khăn đỏ, ngồi trợn trừng mắt đuổi con ra khỏi nhà, không cho con vào ấy, không cho con vào đất ấy. Bạch thầy, từ bi hoan hỷ cho con được biết, con phải làm như thế nào để hóa giải những vấn đề tâm linh này? Hiện tại con đã tụng kinh Địa Tạng và ăn chay trường được hơn một năm rồi, bây giờ con phải làm gì tiếp theo ạ? Phật tử này nên về, bắt đầu có thể ngày mai hoặc một ngày nào đó Phật tử này đi về cầm một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đi về, bắt đầu đi về thì cầm cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng này đi vào cái khu đất đó, ví dụ cầm ảnh Địa Tạng trước ngực như vậy, cứ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mà đi vào nhà vô tư, chắc chắn không cảm thấy cái sự rùng rợn, và không cảm thấy cái người mặc gì, mặc đội khăn đỏ và muốn đuổi mình nữa. Và khi vào trong nhà, vị nói rằng đây là gì, là nhà của ông bà chúng con để lại, chúng con là xin vị thần nào ở đây thì cũng xin hoan hỷ cho chúng con xin được đi về để hương khói và thờ phụng, thì các ngài cũng hoan hỷ cho chúng con thì là gia trì cho gia đình chúng con được mạnh khỏe, được bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúng con tụng kinh niệm Phật được bao nhiêu công đức xin cũng hồi hướng cho các vị thần, và đặc biệt là xin sám hối cái tội mà ông nhà con trước đây phá điện phá ấy, thì xin các ngài gia trì cho chúng con mà làm ăn gặp nhiều may mắn, thì có của ăn của để, thì một vài năm tới, một vài thời gian tới chúng con xin được tu sửa lại cái gì, xây lại cái gian, cái điện thờ nhà ngài ngự cho nó gì, cho nó trang nghiêm tố hảo. Đấy, khấn nguyện như thế. Và mình hứa như vậy thì chắc chắn người ta sẽ hoan hỉ cho mình thôi. Về tụng kinh Địa Tạng một thời gian, làm ăn mà có cụ miếng ăn miếng để, thì nhớ lại là cái lời hứa ngày xưa mà đem xây một cái miếu trả lại cho nó trang nghiêm cho họ, thì họ hoan hỉ thôi. Thì hôm nay thì thời gian chưa hết, nhưng mà thầy giảng suốt cả ngày cho nên thì cũng hơi mệt, mai lại giảng tiếp. Cho nên hôm nay thì chúng ta tạm thời nghỉ ở đây. Các Phật tử còn câu hỏi thì để đến kỳ thứ 13, tức là ngày kia, thì chúng tôi sẽ trả lời tiếp. Thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.